Số 9. Pha giáng. Có nghĩa là kinh hãi, khiếp đảm. Tất cả chúng ta đây đó, khi chúng ta chưa nhập vào dòng thánh đó, tất cả chúng ta đều mang nơi mình sự sợ hãi. Không có một người nào không có. Sợ đói, sợ khổ, sợ nghèo, sợ mất mát những gì mình có được, sợ phải xa rời người thân yêu, sợ bệnh tật, sợ chết, sợ già, vân vân. Đó là những cái sợ thông thường, nơi mỗi người còn có những cái sợ đặc biệt khác nữa. Và khi những cái sợ đặc biệt đó phát sinh nơi mỗi con người thì nó đều liên quan đến những cái chủng tử thuộc về nghiệp quá khứ đã gieo xuống. Có người hãy thấy sông thấy nước là sợ, không có dám đến gần, không có dám thò cái tay thò cái chân xuống sông xuống nước đó, bởi vì đã chết đuối. Chết vì nước, chết vì biển, chết nơi đó. Cho nên bây giờ thấy là thụt lùi, thấy là sợ. Có người chết vì súng đạn thì thấy nó là rụt lùi ra, không dám. Cho nên mỗi một người đều có sự sợ hãi. Có sự sợ hãi thông thường và đồng thời có những sự sợ hãi đặc biệt. Hãy khảo sát từ sự sợ hãi đặc biệt đó để tìm thấy cái nhân tiền kiếp của nó. Cho nên là trong cái pháp này á, nó nói là có khi cái sự sợ hãi đó, cái sự khiếp đảm nó phát sinh là bởi vì đó, những cái đó nó ngăn chặn, nó ngăn chặn cái niềm an lạc của mình, nó ngăn chặn cái sự thọ hưởng tốt đẹp của mình, nó cũng là cái nỗi sợ. Cho nên vì vậy đó mà người ta đó tìm mọi cách để mà coi như thoát khỏi cái sự sợ hãi của mình. Nhưng không phải là chúng ta có thể thoát khỏi một cách dễ dàng. Cho nên khi mà tu tập thì bao giờ cũng vậy đó, học bất cứ một cái pháp hành nào thì những cái pháp hành đó đó đều trước tiên phải đem lại sự bình an. Khi mà mình có được sự bình an thì mình mới có khởi sanh lên được cái hùng lực ở trong ta. Còn nếu như sự bình an chưa có được thì hùng lực khó có thể phát sanh mạnh mẽ trong tâm, thì cái ma lực đó nó xuất hiện. Thì cái ma lực đó nó có nhiều cái dạng khác nhau, và trong đó nó tiềm ẩn sự sợ hãi. Và này, nó là nguồn gốc của khổ đau. Nhiều người có tài sản nhiều đó thì sợ nhiều, không có ngủ được. Có nhiều chừng nào sợ mất nhiều chừng nào nấy, thì như vậy đó, bất an. Cho nên nỗi sợ này luôn luôn có mặt trong cái đời sống của chúng ta. Thì cái này là khổ. Bây giờ tới số 10. Uppasatgang. Một chữ V có nghĩa là tai hại hoạn nạn. Uppasatgang có nghĩa là tai hại, là hoạn nạn. Cái khổ này đó, như nãy nói đó, khổ này đem lại sự bất lợi. Khổ là bất lợi. Nó là không có lợi. Nó là sự tai hại. Khổ này có thể gây ra tội lỗi. Khổ này là pháp sinh ra vô lượng khổ. Như nãy trong phần trước đó, chúng ta nói về cái sự sợ hãi. Cái sự sợ hãi nó đem lại cái khổ. Bây giờ mình nói một thí dụ rất là thông thường thế này. Bây giờ mình đang đi, mấy người đang đi thì tự nhiên thấy hai ba con rắn chạy ra. Thì trong cái sự sợ hãi đó, mình muốn bảo vệ cái sống của mình, thì đương nhiên người ta nghĩ tới chuyện là đập chết những con rắn. Thành ra từ trong cái sợ hãi này, từ trong cái sợ hãi này, nó đem đến cái tội lỗi. Cũng như là khi mình nói với thế giới đó, người ta nói là muốn hòa bình phải tạo ra chiến tranh, chiến tranh để bảo vệ sự hòa bình. Vì mình đưa ra một cái phương châm như vậy đó, mà không phải rằng người ta không có thực hiện và ta đã thực hiện, thì nó mới tạo nên những cái tội lỗi. Cho nên trong tất cả những cái định nghĩa mà chúng ta nói về cái khổ này đó, thì những cái trạng thái khổ này nó đều đưa đến một cái sự tai hại, đưa đến hoạn nạn. Bởi vì khi nó phát sinh lên tội lỗi thì có nghĩa là nó thể hiện cái sự hoạn nạn của nó thể hiện cái sự tai hại của nó rõ ràng. Cho nên là nó không có đem cái điều gì tốt đẹp đến cho mình hết. Và nó từ tội lỗi này á, nó sẽ đưa đến những cái tội lỗi khác. Một cái người ăn cướp vào nhà đó, giết cái người mẹ cướp tài sản rồi. Đến khi đứa nhỏ trên gác xuống, nó nghe cái tiếng thét của mẹ nó khi xuống. Thì khi xuống như vậy đó, người này nghĩ rằng là nó đã 7-8 tuổi rồi, nó có thể nhận đập ra mình, nó phải có tố cáo, cho nên giết luôn. Tội lỗi tạo nên tội lỗi, và trong đó cũng có sự sợ hãi tạo nên sự tội lỗi. Và như vậy những cái này nó tạo nên vô lượng khổ. Trong lớp này tôi có kể cái câu chuyện á, là của một cái cô giáo trong cái thời kỳ chiến tranh giữa Đức và Pháp. Thì cái người Pháp người ta rất là kiêu hãnh về cái nguồn gốc văn hóa và văn minh của người ta. Thì khi bị xâm lăng như vậy đó, thì thứ nhất là người ta bất bình, nhưng mà cái biểu lộ một cái trạng thái của họ là họ khinh bỉ kẻ xâm lăng. Cho nên khi mấy cái người lính Đức này đó tới một cái nhà của một người nông dân Pháp thôi, thì cái cha mẹ của cô này rất là sợ và trong lòng rất là khó chịu, có coi thường nhưng không hiển lộ mạnh. Còn cô này là cô giáo, cho nên á là cổ khinh bỉ nhiều hơn sợ. Và chính vì vậy đó, sau khi mà những người này họ vô đây, họ cướp bóc ở trong nhà này, họ lấy rượu họ uống vân vân đó, thì họ đi ra. Nhưng mà một người, một cậu thanh niên, nhìn thấy cái sự kiêu căng, cái sự khinh bỉ của cô này, thì cậu nghĩ rằng tại sao nó khinh bỉ cả? Sẽ dập tắt sự khinh bỉ này. Như vậy quý vị thấy một cái tự ngã này nó đụng với cái tha ngã kia, nó đụng trong cái pháp bất thiện của nó đó, là cả hai đều có sự ngã mạn. Và vì vậy đó là cậu này dùng cái sức của mình đó để mà coi như hãm hiếp cô. Và khi cậu này trở về tỉnh rượu, hối hận về cái việc làm vô giáo dục của mình, việc làm tàn ác của mình, cho nên cậu đã đến xin lỗi. Và khi đến xin lỗi như vậy đó, thì cái cô gái này thù hận và ngã mạn tăng lên không có giảm xuống. Và khi cô này mang thai, mấy tháng sau phát hiện ra mang thai, đi phá thai không được, tại vì thời kỳ chiến tranh thuốc men rất là khó khăn, mà bác sĩ không có thời giờ để làm những cái chuyện đó, người ta lo cứu thương, người ta không có làm tới cái chuyện này. Thì cái cậu này khi biết cái cô này mang thai, thì cậu này quyết định cưới cô này. Nhưng mà cô này thì nhất định là không có tiếp xúc rồi. Ông cha cũng khó khăn, nhưng mà cậu này lân la đến bà mẹ. Trong lúc mà thực phẩm thiếu thốn như vậy đó, thì cậu này cung cấp thực phẩm cho cả gia đình. Và cậu nói rằng là cái đứa bé cần phải có đầy đủ cái dinh dưỡng, cho nên cậu năn nỉ bà mẹ giúp giùm cho cậu. Một mặt thì cậu sắp đặt ở gia đình cậu đó, cậu báo tin về, cậu nói cậu sẽ cưới vợ, cho nên cái phần tài sản của cậu đã chuyển qua để cho cậu ở lại nước Pháp cậu sống. Và cậu có vốn liếng để làm ăn. Và cậu nghĩ rằng ông già đã lớn tuổi rồi, không có thể mà canh tác trên cái mảnh đất này bằng cậu. Cậu có vốn liếng, cậu sẽ mua máy móc. Cậu vừa làm cho cái ruộng đất ở nhà, cậu vừa làm thuê. Cậu đã tính hết con đường tương lai, cậu sắp đặt hết rồi. Và cậu chờ đợi cho cái cô này sanh á, thì cậu sẽ săn sóc. Và như vậy đó, thì cậu sẽ chuộc lại lỗi lầm của cậu. Cho nên cậu thể hiện tất cả cái sự hối lỗi của cậu bằng cách là cậu chân thành, cậu gắn bó với cô này. Nhưng mà cậu bị hấp hối. Đến khi mà cậu nghe được cô này sanh một đứa con ra, cậu hết sức là mừng rỡ và cậu đến. Thì khi cậu đến á, thì không tìm thấy cái cô này đâu hết. Và cả nhà chạy đi tìm, tìm cũng không được. Đến khi cổ vào đó thì tóc tai rũ rượi, người ướt đẫm hết, và mắt cổ long lên sòng sọc. Thì cậu này hốt hoảng mới hỏi rằng: đứa bé đâu rồi? Thằng nhỏ đâu rồi? Thì cổ cười lên mang rỡ, cổ nói: ra cái dòng suối mà nhận xác nó. Cho nên á, từ cái đau khổ đó đó, nó là cái pháp tạo nên vô lượng khổ. Thì cho tới cái giờ phút đó thì cha mẹ cô cũng không thể chấp nhận cô. Và kể từ đó cô sẽ sống trong một cái trạng thái của cái tâm đảo điên, của một cái tưởng đảo điên. Cô đã hoại một cái đời sống bình thường tốt đẹp rồi, không còn nữa. Cậu này rơi vào tuyệt vọng, cha mẹ rơi vào tuyệt vọng, còn cô rơi vào trong cái hải hùng và tuyệt vọng. Đó là pháp tạo ra vô lượng khổ. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy cái sai lầm của mình. Nên nhớ rằng nhìn được, biết được sai lầm của mình là phước báo. Bởi vì cái mà giúp cho mình đó, thấy được cái sai lầm của mình đó, nó là thiện trí. Còn nếu thiện trí không phát sanh đó, thì mình không thấy được cái sai lầm của mình. Và như vậy mình vẫn rơi vào trong tâm tối, mình vẫn nằm trong tà kiến. Và đó là con đường thoái độ của chính mình mà không có ai cứu được cả. Cho nên chúng ta đừng có chấp tay đó mà lại hoài lại mãi để gian sinh. Và chúng ta đừng ỷ lại vào những cái bài kinh có thể đem lại cho mình đó tất cả sự sáng suốt. Không phải. Những cái đó là phương tiện. Ta quỳ xuống lại bởi vì ta biết trong cái thế giới chư thiên và loài người này đây đó, có chư Phật soi sáng cho chư thiên và loài người. Và ta kính trọng, ta tôn vinh bậc thầy của ta mà ta đảnh lễ. Và chính vì vậy đó mà ta khiêm tốn lại một chút. Và khi chúng ta biết khiêm tốn như vậy, ta có được một chút bình yên và một chút sáng suốt. Khi chúng ta tụng kinh điển, tâm chúng ta an trú vào trong đó, chúng ta có được chút bình yên và chút sáng suốt. Nó là cái phương tiện, nó là cái vốn liếng để nó làm cho tuệ giác phát sinh. Còn nếu chúng ta tụng kinh, chúng ta lễ Phật mà chúng ta không có chấp nhận nhìn thấy cái lỗi lầm của mình, thì cái chuyện đó chúng ta chỉ là đi cái phần lớp ở bên ngoài. Cái đẹp nó nằm ở bên ngoài, nó chưa vào tới bên trong, nó chưa đào sâu vào những cái tầng đất ở bên trong. Cho nên chưa biết bên trong nó có cái gì đây. Nó có những cái nham thạch mà nó đang nung đốt ngày đêm ở bên trong đây. Chúng ta chưa làm cho nó hạ quả xuống được. Bởi vì ô nhiễm còn chứa bên trong, có nghĩa nó là những cái nham thạch nóng bỏng ở bên trong. Khổ là bức xúc, khổ là nóng nảy, khổ là thiêu đốt ngày đêm. Cho nên khi chúng ta chưa chân thật nhìn thấy được những cái lỗi lầm của mình, ngày đó chúng ta chưa có thoát ra được. Và như vậy thì cái con đường mà khổ chúng ta đó tăng lên chứ không có giảm. Nên quý vị thấy Đức Khổng Tử tuy không có nói vào cái đạo Phật, nhưng mà trong đời thường cũng đã nói thế này: ba người mà đi phía trước ta đó thì trong số đó ắt có người là thầy của ta. Để mà học hỏi, để mà giỏi giang trong cái đời sống thế gian, thì trong cái tâm linh cũng vậy. Ai chỉ được cái lỗi lầm của ta, ta ráng chịu khó nghe. Giữa cái người khen tặng ta và giữa người chỉ trích ta, thì cái người mà khen tặng ta đó ta bớt quan tâm, mà cái người chỉ trích ta, ta quan tâm nhiều hơn. Để mà từ trong cái sự chỉ trích ra, ta phải nhận thấy cái thiếu sót của mình. Rất là khó nghe, rất là khó chịu, nhưng nếu chúng ta vượt qua được cái giai đoạn đó thì chúng ta sẽ đào sâu được những cái lớp trong nội tâm của mình, và chúng ta sẽ nhìn thấy những cái khía cạnh nó thể hiện từ trong nội tâm của chúng ta đó, nó phát tác ra bên ngoài. Quý vị thấy thân chúng ta là quả mà, nó phát tác từ trong bào thai. Nên quý vị dở sách thầy tướng ra, người ta không có nói đúng 100%, nhưng người ta có nói đúng một số phần. Tức là cái cấu trúc của hình dáng của mũi đây, của mắt đây, của tai đây, của dáng đi, của tướng đứng đây, nó đều thể hiện cái tính tình, cái nhân cách của cái người đó. Là bởi vì sao? Nó đã hình thành cái chủng tử này từ trong nhiều kiếp, nó đã gieo xuống rồi, có mặt đây. Và quý vị có nhớ là tôi đã cho quý vị xem cái hình ảnh về cái tướng của mắt, do một cái nhà nghiên cứu về mắt đã đưa ra, thì nó chính xác cho đến 100%, không có một cái xác suất nào sai cả. Cái cấu hình trong cái vùng mắt này nó để thể hiện cái người này đó là thiện hay không thiện, và cái mức độ của nó có thể đi đến sát nhân hay không đi đến sát nhân. Cho nên mới nói là cái thân phận của con người, mỗi người sinh ra có cái thân phận, tức là có những cái mà nó đã định hình như vậy, không những trong tâm tánh mà trong cái hình thể luôn, nó định hình. Nhưng mà đạo Phật nó khác với cái thuyết định mệnh ở chỗ là định mệnh có nghĩa rằng là mình sẽ bị nhốt trong cái khung đó vĩnh viễn, đó là tà kiến. Đạo Phật chỉ cho mình thấy nó có những cái định hình như vậy. Giống như nãy tôi có vẽ cho quý vị thấy, đây là cái con đường bất thiện của mình phát sanh đây, bất thiện của mình phát sanh đây, những cái hình tướng nó khác nha. Khi nó tái sanh làm người, nó hiển lộ đấy, nó hiển lộ đấy, con mắt tai mũi nó hiển lộ đấy. Nó có những vết trên mắt đây, trên tay trên chân là nó hiển lộ đấy. Nhưng nếu mình biết, mình biết nó rõ ràng như vậy đó, nó biến đổi mà. Sắc pháp này biến đổi, tâm pháp này biến đổi, thành ra đó, rồi đó là nó trên con đường tiến hóa của nó đổi nữa. Cho nên quý vị thấy nè, có những người đó khi trẻ thì thấy đẹp, nhưng mà khi già đó người ta nhìn sợ, nó có một cái gì đó không gần gũi được. Nhưng có người đó trẻ thì không đẹp, nhưng mà già đó cái sắc tướng đó làm người ta mến, người ta gần được. Đó là sự chuyển hóa về tâm thức, cái phát hiện nó phát sanh nhiều thì như vậy đó cũng có thay đổi. Cái pháp bất thiện nó phát sanh nhiều, nó cũng có sự thay đổi. Thì sắc pháp này nó chuyển chứ. Bây giờ mình đang đẹp như thế này, mà mình thử mình coi buồn coi, mình khổ coi, mình sợ coi, mình giận coi, sắc tướng mình nó đổi thay tức khắc, thì nó chuyển rồi. Mà nếu mình tiếp tục vậy, nó chuyển y như vậy nữa, nó chuyển y như vậy, nó chuyển y như vậy nữa, thì nó đổi. Từ một cái người sắc tướng tốt đẹp đây, nó có thể chuyển thành xấu mà. Còn cái người này đó là những cái sắc nó như thế này, là những nó phai lần, nó sang tới đây nó phai lần. Gì đến nó chuyển, chứ không phải không chuyển, cho nên nó không có cố định. Bởi vì mình phải biết những cái pháp nó đưa đến sự khổ đau. nó đưa đến sự thoái đọa, nó đưa đến sự bất an, nó đưa đến tai họa. Biết như thế để không nuôi dưỡng nó. Mà nó có cái hay thế này, mình chỉ cần trông thấy nó thôi là tức khắc nó bị giảm nhiệt. Chỉ trông thấy nó thôi. Và khi mình bước vào trong cái thiền Vipassana đó, thì mình trông thấy nó mà trông thấy một cách sắc sảo, tức là càng lúc càng thấy tỉ mỉ hơn, càng thấy rõ ràng hơn, và chỉ bao nhiêu đó mà thôi. Chỉ bao nhiêu đó thôi thì huệ nhãn phát sinh, nuôi dưỡng được cái huệ nhãn. Chỉ có trong đời thường đó, khi chúng ta biết thì chúng ta chuyển đổi, khi chúng ta biết thì chúng ta chuyển đổi, khi chúng ta biết thì ta chuyển đổi. Nó giống như những cái phát thô, nó là bùn đất dính trên thân này, phải sôi nước, phải sôi nước, phải kỳ cọ, phải tắm rửa cho đến lúc nó sạch sẽ. Nhưng khi nó sạch sẽ rồi đó thì ta mới chữa được cái bệnh của làn da, người ta mới xoay từng lớp ở bên trong. Thành ra trong đời thường khi chúng ta hiểu Phật pháp, chúng ta cố gắng thay đổi một chút, thay đổi một chút. Mỗi lần mình nhìn thấy nó là nó đã giảm nhiệt. Mình thay đổi nó một chút thì nó đổi màu được một chút. Thay đổi một chút, đổi màu được một chút. Nhưng mà coi chừng nó, nó quật ngược là một cái đó, thì có khi nó dữ dội hơn lúc trước. Giống như cái người mà cai nghiện đó thì thấy tốt rồi đấy, chứ mà tới chừng mà nó nghiện trở lại đó là nó nghiện hơn lúc trước. Cho nên đừng có thấy là mình có chuyển quá một chút rồi đó là coi thường người ta đó, thì nó sẽ quay trở lại. Bởi vì sao? Cái pháp bất thiện của mình phát sanh lên mà mình không biết thì nó quay trở lại nữa. Thành ra khi những cái bất thiện pháp này mà mình chưa gột rửa nó, chưa có thể dùng kiến hiển vi để sử dụng được đâu. Tức là đi vào Vipassana là phải có đầy đủ giới và định. Nói chữ đầy đủ đây không có nghĩa nói là 100%, mà có nghĩa là mình có giữ giới được không. Bởi vì trong giữ giới còn phải hành giới. Mình đã định được bao nhiêu? Mà trong cái giữ giới đó, trước khi mà có giữ giới, có bố thí, là rửa bớt những cái ô nhiễm, mình đã làm được bao nhiêu thì cứ cố gắng lên. Còn nếu như mà cái phước của mình không đủ, giới mình không giữ được sâu, hành giới không được, an định không được, thì cứ nỗ lực. Cho nên là quý vị thấy tôi luôn luôn nói cái chữ đó, là chúng ta cứ bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu, lúc nào cũng bắt đầu. Chúng ta cứ nỗ lực hoài, nỗ lực hoài, đó là chuyện chúng ta nên làm. Chúng ta cố gắng sáng suốt, sáng suốt, sáng suốt, để mà bù lại với những cái lúc mà chúng ta đây đó, để cho cái vô minh đó, nó trùm lắc trong đời sống của chúng ta. Cho nên tỉnh thức được chút nào, chúng ta nên cứ nỗ lực, cứ nỗ lực. Đừng có nhìn người khác, đừng bắt người khác tu theo mình, đừng chỉ trích người khác. Không ai người ta muốn người ta khổ đâu, và không ai người ta muốn người ta chìm đắm trong cái vô minh đâu. Nhưng phước chưa đủ, thành ra ai nói cũng không nghe. Phước đức không có, cho nên nó nghe lời phải thì tức giận, nghe lời trái thì an vui. Cho nên nó cái mà mình á, thương người ta đó là không phải bắt người ta theo mình, mà mình thương người ta đó, mình hồi hướng phước cho người ta đi. Hồi hướng phước để cho người ta có thêm một chút nữa mà người ta tỉnh táo. Cho nên trong cái hành trì của mình á, mình phải hiểu rằng tất cả những cái khổ đau này khi nó hiển lộ trong tâm của mình, phải nhìn tận mặt nó, phải hiểu cho sâu gốc rễ của nó, để mình có thể nhổ hết những gốc rễ này ra khỏi tâm mình. Ngày nào vỡ ra hết những cái gốc rễ này bằng cái pháp chuyển hóa tâm thức và bằng cái pháp hành thiền tuệ, thì ngày đó đó là chúng ta mới coi như là từng bước xa rời được cái khổ đau này không ra. Còn không đó thì chúng ta sẽ chìm trong tà kiến, và chúng ta đây vẫn lẫn quẩn trong cái dòng khổ đau của chúng ta mà thôi. Xin mời quý vị nghĩ như vậy nào.